Khi ấy ngài tuệ mạng tu bồ đề bạch Phật rằng: vì cớ sao này
phải chúng sanh mà nó cũng chẳng phải không chúng sanh. Là Phật bảo tu bồ đề kia chẳng phải chúng sanh, thì như con vừa nói, nó không phải chúng sanh bởi vì nó có tánh Phật, nó có tánh Phật, nó có tánh giác này, thì nó chẳng phải là chúng sanh. Nhưng mà nó chẳng phải chẳng chúng sanh là bởi vì hiện tại nó vẫn có năm cái lớp mê: kiếp trược, kiến trược, chúng sinh trược, phiền não trược, mệnh trược. Nó vẫn còn năm cái lớp vô minh ấy, cho nên nó chẳng phải chẳng là chúng sanh. Nó là chúng sanh nhưng mà chúng sanh còn mê, cho nên nó là chúng sanh. Thế cho nên chúng sanh ấy Như Lai nói chẳng phải chúng sanh. Thế cái bọn chúng sanh kia Như Lai nói nó chẳng phải chúng sanh. Thế nên gọi là chúng sanh, nghĩa là nó có tánh Phật nhưng mà nó còn mê, nó chưa nhận được cái tánh Phật của nó. Nó có tánh Phật cho nên nó không phải là chúng sanh, nhưng mà nó còn mê, nó chưa nhận được cái tánh Phật của nó, cho nên bây giờ vẫn gọi nó là chúng sanh. Cái chữ chúng sanh nghĩa là gì đó? Thế nào gọi là chúng sanh? Thì vậy bây giờ mỗi một, ví dụ như con người chúng mình chẳng hạn, thì có những cái gì hợp lại? Mình nó có hai phần là vật chất và tinh thần. Phần vật chất ấy, thì có đất, nước, gió, lửa, hư không, năm thứ. Còn phần tinh thần ấy, thì có kiến đại và thức đại. Kiến đại là cái căn bản bồ đề, và thức đại, đấy, sáu thức chúng nó đang hoạt động đấy. Thế là phần tinh thần có kiến đại và thức đại, vậy thì nó có bảy đại hợp lại, cho nên gọi là một chúng sanh. Thế cho nên trong bảy đại đây hợp lại, thì trong đây chúng sanh nó mê, nó cứ sống với cái thức, cái phần mê, nó quên cái phần kiến đại. Tuy nó quên nhưng cái kiến đại vẫn là gốc, cái tánh Phật vẫn là gốc của nó. Thế cho nên Phật mới bảo nó không phải là chúng sanh. Thế nhưng mà hiện tại nó vẫn mê, nó vẫn nhận những đất nước, gió, lửa, những các cái giả hợp. Nó nhận là thân, vọng tâm, vọng cảnh. Thế thì nó vẫn là chúng sanh.
Năng thuyết là người hay
là Pháp.
Dạ.
Thế còn chính cái ông Phật mà hiện thân ở Ấn Độ có thật không?
Mô Phật công kính bạch Thầy là không ạ.
Đấy.
Dạ.
Thì chúng ta phải biết Phật phải tạm hiện cái thân làm con người, chứ Phật không phải là con người. Phật là tánh giác ở khắp mười phương, chứ Phật không phải là con người có mắt, có tai, có hai chân, hai tay. Nên ngài tạm thì giả hiện cái thân, cho nên cái thân đó là thân giả. Mà những lời Phật nói đây cũng là tùy duyên, theo căn cơ con người cần hiểu. Con người có thể hiểu đến đâu thì Phật giảng đến đấy, chứ không phải là trí tuệ Phật chỉ có thế. Phật, trí tuệ Phật ở khắp Pháp giới, làm được nhiều việc khác, chứ không phải chỉ có hiểu như chúng mình có thế này thôi. Phật sở dĩ nói những lời này cho là tùy cái căn cơ trình độ của chúng mình. Thế cho nên thân Phật cũng là giả, mà lời cũng là tạm đặt ra.
Tỷ dụ, từ trước đến giờ quý vị đã nghe tôi nói.
Ở đây Ngài nói, cái người nói không có, mà cái người nghe cũng không có. Thì con giảng lại cái đoạn này.
Yeah.
Bây giờ con đang nói đây, cả lớp đang nghe đây. Vậy con đang nói đấy có thật không?
Dạ con kính bạch trên thầy, con đang nói đây cũng không có thật ạ.
Tại sao? Dạ. Cái nghiệp giả hiện một thời gian, rồi nó lại già bệnh, nó tan đi. Thế là cái người nói không có. Dạ. Mà cả chúng đang ngồi nghe đây có không?
Dạ.
Sao vậy không?
Dạ. Đấy.
Theo cái nghiệp giả hiện. Thế hôm nay có lãnh lời nói, lãnh vào trong tâm, về nhà nghe lại, ôn lại, thấy có. Thế nhưng mà rồi thì cái thân này cũng tan đi. Cái việc nghe ở đây chỉ có một lúc này, rồi nó chuyển biến, mỗi người lại đi về chỗ khác. Cho nên người nghe cũng không có thật. Thế cái pháp, thế là người nói không, người nghe không, vậy còn cái pháp, thế Ngài giảng cái pháp không là thế nào? Rung động của không khí mà con cũng là tùy duyên tạm. Đấy, thầy gọi thì con đứng lên, con cũng có, đang học cái bộ Lăng Nghiêm này thì cái bộ Kim Cang này thì con cũng nói về cái nghĩa con đang học đến cái bài này. Nếu đến chốc nữa có còn cái gì không?
Dạ không, con kính bạch trên này.
Đấy. Thế, đến chốc nữa con lại về, con lại học về kinh khác, nói cái khác. Cho nên ở đây nói không pháp có thể nói. Thế gọi là pháp. Thì tại sao lại bảo thế gọi là pháp? Đấy. Bây giờ chúng ta đang nói về kinh Bát Nhã Kim Cang, cái nhân duyên học, nhưng giờ chốc nữa chúng ta lại nói sang kinh khác. Thế cho nên không có cái việc cố định. Không có, không. Ở đây nói, nếu nói rằng tôi nói cái này là một, hai là hai, cố định như vậy đời đời kiếp kiếp, đó mới là pháp thật. Đấy. Còn bây giờ không có cái gì cố định cả, chỉ giả hiện tùy theo cái trường hợp. Chúng mình học Lăng Nghiêm rồi, bây giờ mình học thêm cái Bát Nhã Kim Cang. Đấy. Thế thì đây nó là cái chuyện mình học để tìm hiểu thêm. Thế rồi ngày mai mình lại học sách khác, chứ không phải là cố định. Như vậy chúng ta phải hiểu rằng tất cả ngôn từ Phật nói chỉ là giả danh, tùy duyên. Giả là bởi vì chỉ là rung động cái không khí chứ có ai nói đâu. Mà tùy duyên là thế, vì có những chúng sinh còn mê thì Phật phải dùng cái giả để dạy cái bọn huyễn. Bởi giả danh nên nó không có thật thể, do đó không có pháp có thể nói. Nhưng mà vẫn tùy duyên pháp ra, cho nên vẫn gọi là nói pháp. Đấy. Đây là Đức Phật chỉ thẳng không có pháp để nói. Đấy. Chúng đây là Ngài muốn đưa chúng ta về cái cảnh giới thường tịch quang, cái tánh chân không, thì những cái lời nói hình tướng đều là hư vọng. Trở về cái tánh chân không thì hình nói, lời nói, hình tướng đều là hư vọng. Cho đến hình tướng ông Phật, cho đến pháp của Phật cũng là giả tạm mà thôi. Chẳng nghĩa không? Nhưng mà còn ở trong cái đời sống tương đối, thì chúng ta vẫn phải sống để có thật có giả, chứ không thể cố chấp rằng không có Phật, không có Pháp được. Bởi vì mình còn đang sống ở trong cái thế giới tương đối, phải dùng âm thanh, phải dùng hình tướng để học. Đó. Chúng ta học Kim Cang Bát Nhã, thấy cho đến cùng tất cả hình tướng, tất cả lời nói đều không có thật, trở về cái tánh bát nhã, cái tánh chân không, thì không hình không tướng, cho nên không có một pháp nào cả. Tới đây chị em đồng ý cả rồi.
Đến đây nói về người, khi ấy ngài tệ nạn tu về Bồ Đề bạch rằng,
nhận nghĩa nói về người. Người đây là người nghe pháp của Phật, và trên Phật đã nói Phật là người, và Phật nói pháp, người cũng không và pháp cũng không. Trên đã nói xong rồi, bây giờ nói đến chúng sanh, tức là chúng sanh là người lãnh pháp của Phật, thì cũng không có người lãnh mà cũng chẳng được pháp gì. Thế tức là đến đây là nói về người nghe, cái người lãnh, người được. Thì khi ấy ngài tuệ mạng bạch rằng, con giảng đi, mình về đời sau này bọn chúng sanh, thế bây giờ nó nghe Phật nói là Phật cũng không mà pháp cũng không, nó nghe như vậy nó có tin được không? Đấy. Phật là nhờ làm sao? Tiếp đi. Con cứ đọc cái đoạn này, con nhận nghĩa cái đoạn này để xem hòa thượng giảng để làm sao.
Như vậy sau đầu chẳng
mà đây là trình bày trong văn kinh. Thì Phật chỉ nói chúng sanh nó không phải là chúng sanh. Thế còn lời giảng của hòa thượng thì nói sở dĩ nó không phải là chúng sanh bởi vì nó là duyên hợp, do đất nước gió lửa giả hợp. Đấy. Nó, cho nên nói là nó không phải là chúng sanh. Nếu chúng ta học ở kinh, tất những các kinh sách ở bên ngoài, thì chúng ta biết rằng tùy theo cái chỗ thấy, con mắt của các vị A-la-hán, con mắt của phàm phu thì thấy con bướm, con sâu, con chó, con mèo, con người là thật. Người là người, chó là chó, mèo là mèo, con kiến là con kiến, con sâu là con sâu. Đấy là con mắt phàm phu thì thấy cái hình tướng này cho là thật. Còn con mắt của các vị A-la-hán ấy, thì các ngài có cái trí tuệ như ngài tu Bồ Đề này, ngài có cái trí tuệ cho nên ngài thấy rõ. Đấy. Con chó, con mèo, con người, con bướm, con sâu đều là đất nước gió lửa giả hiện theo cái nghiệp báo một thời gian, rồi khi hết cái nghiệp báo, cái đất nước gió lửa nó tan rã đi, thì những tất cả những cái ấy là không có. Thế cho nên theo hòa thượng mà giảng đây là theo cái tầm con mắt của các vị A-la-hán, các vị tiểu thừa, thấy chúng sanh nó không phải là chúng sanh bởi vì nó là đất nước gió lửa giả hợp. Cho nên các ngài nhập niết bàn, thế là cái tầm con mắt của các vị A-la-hán tiểu thừa cứ gọi là gì, chánh giác. Các ngài là chánh giác, các ngài thấy không có ta, không có người, không chúng sanh, cho nên các ngài chứng được, các ngài thoát được cái luân hồi sanh tử. Đấy là cái tầm con mắt của các vị tiểu thừa. Còn các vị Bồ Tát thì các ngài thấy ở nơi mỗi chúng sanh nó là đất nước gió lửa giải hiện, nó mê nó không biết, nhưng mà thật ra nó có tánh Phật. Các vị Bồ Tát thì thấy tất cả chúng sanh nó có tánh Phật, cho nên nó mới biết thấy, nó biết nghe, nó biết khổ, biết vui, nó có cái tánh biết đó. Nó đồng cái tánh biết ấy đồng thể cả mười phương Phật, cả mười phương chúng sanh. Nó có cái tánh giác, đấy là cái tầm nhìn của các vị Bồ Tát. Còn Đức Phật thì Đức Phật tuyên bố hết thảy chúng sanh đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai. Ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Đấy là cái tầm nhìn của Phật, các bạn. Đấy. Thế thì cứ mỗi tùy cái tầm nhìn mà thấy. Ở đây thì Phật chỉ tuyên bố chúng sanh nó không phải là chúng sanh. Thế rồi Bồ Tát thì có tầm nhìn của Bồ Tát, mà các vị A-la-hán thì có tầm nhìn của các vị A-la-hán.
Mời Đại Phật kính bạch thân này cho con hỏi thầy một câu và thầy. Ở đây ngài Hòa Thượng Thanh Từ á, ngài nói là như thế thì Phật có trả lời ngài Tu Bồ Đề không? Nghĩa là Đức Phật có trả lời cái câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề không? Và Hòa Thượng là hỏi chúng con như vậy. Thì nhưng mà theo Hòa Thượng giảng đây thì con cũng thấy là không có rõ cái nghĩa là Đức Phật có trả lời lại cái câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề, con cũng chưa rõ cái đó là sao.
Thì chúng ta học kinh Bát Nhã đây là chúng ta đang học về Đại Thừa hay Tiểu Thừa?
Đại Thừa.
Đại Thừa.
Cái tầm mắt của Đại Thừa là tầm mắt của các vị Bồ Tát, thì thấy chúng sanh nó có tin được không?
Dạ có.
Dạ.
Là bởi vì chúng ta
nó có cái Bát Nhã này, nó có cái bánh kim cang này, thế cho nên đây này bọn chúng sanh cái sau. Sau Phật chẳng những 500 năm mà bây giờ sau Phật những 2000 năm mà nó vẫn tin được, là bởi vì nó có tánh Bát Nhã. Để nó đang ngồi nó gật kia kìa. Đó là vì nó có cái tánh biết, cái tánh giác, cho nên nó tin được, nó hiểu được. Chị em nghĩ nó tin được không? Thì chúng mình ngồi đây này, chúng mình có tin được không? Nhìn thấy đấy.
Phật chẳng nói thẳng là nó tin.
Phật thì chỉ bảo là chúng sanh nó không phải là chúng sanh, rồi tùy từng con mắt mà thấy.
Nếu chúng ta